SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này. Nếu có thể, thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Notice how mother seems to become angry herself because of Jeff's anger. Perhaps she shouldn't, but anger is a violent emotion.
Hãy để xem, mẹ dường như cũng tức giận vì sự tức giận của Jeff. Có lẽ bà ấy không nên làm vậy, nhưng tức giận là một cảm xúc bạo lực và chúng ta thường thấy sự khởi phát hành vi hoặc sự lan truyền cảm xúc sang người khác.
Vào thập niên 1950, một thông cáo về dịch vụ công cộng đề nghị cách phụ nữ nên cư xử. Chúng ta có thể đã đi được một chặng đường dài kể từ khi những ý tưởng về phụ nữ như trên đã xảy ra trong quá khứ. Thế nhưng, những rào cản nào mà phụ nữ, người chuyển giới và người đa dạng giới tiếp tục phải đối mặt trong hệ thống y tế chúng ta ngày nay? Đó là tập đầu tiên của Historical, một loạt podcast mới của SBS News. Tôi là Katrina Stirat và trong loạt bài này tôi sẽ khám phá cách thức người phụ nữ, người chuyển giới và những người đa dạng giới tính điều hướng và thường chiến đấu với hệ thống y tế của chúng ta. Quý vị sẽ nghe những câu chuyện từ những người mà nỗi đau của họ đã bị gạt bỏ hoặc tệ hơn là bị xấu hổ và kỳ thị trong hệ thống y tế của chúng ta.
I had surgery on my left foot.
Tôi phải phẫu thuật bàn chân trái, đi lại bằng bàn chân thứ hai, và người ta nói rằng tôi giống như là một kẻ giả vờ, vì không thể xác định được cơn đau đến từ đâu.
Một lần khi mà tôi gặp vấn đề về kinh nguyệt, tôi đã đi khám bác sĩ nam và ông ấy giải thích rằng điều đó khá là bình thường. Tôi có kinh trở lại vào tuần sau và tôi đi khám bác sĩ nữ, nhưng bà ấy nói là không, bạn hãy đến gặp bác sĩ phụ khoa.
I just don't think that I left feeling heard. So I don't think a lot of my symptoms.
Tôi chỉ không nghĩ rằng tôi cảm thấy được lắng nghe. Tôi không nghĩ đến bất kỳ triệu chứng nào của mình. Nếu tôi đang đau khổ theo bất kỳ cách nào, thì điều đó không thực sự được coi trọng.
Và những câu chuyện của những người khác bị tổn thương do trải nghiệm của họ khi bị sa thải và cưỡng bách vẫn diễn ra.
And that was one of my biggest fears that I had even gone through the.
Đó là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi, khi thậm chí tôi đã đến gặp bác sĩ trưởng khoa sản tại bệnh viện của mình và nói là tôi không muốn thấy anh ấy phải rời xa tôi và có thể không đi cùng anh ấy. Tôi nghĩ điều đó đã ăn sâu vào tâm trí của những người phụ nữ và những bà mẹ thổ dân về nỗi sợ hãi khi mà con cái của họ bị bắt đem đi.
Chúng ta cũng sẽ khám phá kinh nghiệm của các chuyên gia y tế và bệnh nhân, những người đã khám phá ra ý nghĩa của việc được lắng nghe và tôn trọng trong hệ thống mà nhiều người cho rằng được thiết kế bởi nam giới và dành cho nam giới.
Tôi nghĩ mức độ cởi mở là điều thực sự quan trọng. Thực sự thú vị khi thấy đó là điều giúp cho tôi an toàn. Nếu tôi đến gặp bác sĩ và họ có thể cho tôi biết cung cấp được những gì và những gì họ không thể cung cấp và tôi nên đi đâu.
Trong tập đầu tiên này chúng ta quay lại nơi mọi chuyện bắt đầu và tìm xem có bao nhiêu ý tưởng xoay quanh y học và cơ thể phụ nữ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Thuật ngữ cuồng loạn lần đầu tiên được đặt ra bởi Hippocrates vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên và được sử dụng bởi các bác sĩ và các triết gia Hy Lạp và La Mã cổ đại khác như Plato. Nhưng Hysteria thực sự có nghĩa là gì? Giáo sư James Usher là giáo sư về tâm lý sức khỏe phụ nữ tại Đại học Western Sydney đã viết rất nhiều về lĩnh vực sức khỏe giới tính.
Well, there were discussions of hysteria going back to Greek and Roman.
đã có những cuộc thảo luận về chứng cuồng loạn từ thời Hy Lạp và La Mã, khi người ta tin rằng tử cung của người phụ nữ di chuyển trên khắp cơ thể và tất cả các loại bệnh tật đều đổ lỗi cho tử cung, từ các giai đoạn tâm lý mà một người phụ nữ có thể trải qua cho đến bất kỳ giai đoạn nào về những thay đổi về thể chất. Khi mà bạn nhìn vào một số bản thảo và sách y khoa thời kỳ đầu thì có những bức ảnh về tử cung được cho là có khả năng di chuyển.
Giáo sư Usher cho biết mãi đến thế kỷ 19, thuật ngữ cuồng loạn mới trở thành một vấn đề tâm thần hay bệnh lý của cơ thể phụ nữ.
Những gì mà chúng tôi thấy ở đó thực sự là cơ quan sinh sản được coi là nguyên nhân gây ra sự điên rồ và xấu xa của phụ nữ. Vì vậy, những phụ nữ bất mãn với cuộc sống của họ, những phụ nữ không muốn bị giam cầm trong chính cuộc sống theo cách nghiêm ngặt mà phụ nữ phải làm vợ và làm mẹ, cũng như những người không hài lòng với điều đó, với những phụ nữ có thể muốn làm việc để tự lập và thường bị coi là điên loạn, thường bị nhốt trong nhà thương điên, cũng như một số người bị chẩn đoán là cuồng loạn. Mọi người lập luận rằng chứng cuồng loạn là một cách chẩn đoán chung cho phép bất kỳ loại triệu chứng nào là tiêu cực và được coi là không phù hợp với ý nghĩ rất là hạn hẹp về nữ tính, cho nên được cho là do chứng cuồng loạn.
Chính lịch sử y học về chứng cuồng loạn này đã truyền cảm hứng cho tiêu đề cuốn hồi ký của tác giả Katerina Bryan.
So I started writing the book.
Tôi bắt đầu viết quyển sách khi tôi đang trải qua những triệu chứng mà tôi không thể hiểu được. Các chuyên gia y tế mà tôi tìm kiếm sự giúp đỡ cũng không thể hiểu được luôn. Bởi vì tôi đang cố gắng tìm hiểu về ngành y tế Úc và nhận được những gì mà tôi không nghĩ là sự trợ giúp đầy đủ, hợp lý. Tôi đã tìm kiếm những câu chuyện lịch sử về những người phụ nữ khác trong thời gian họ đau khổ vì bệnh tật. Tất cả đều xoay quanh những trải nghiệm điên loạn.
Katerina cho biết bà trải qua tình trạng hiện được phân loại là rối loạn thần kinh chức năng hoặc co giật không phải động kinh.
Tôi bị tê liệt cơ thể, bị ảo giác, không thể nói được trong một khoảng thời gian nhất định, nghe nhiều tiếng ồn thường xuyên và gặp nhiều vấn đề về nhận thức.
Nơi duy nhất bà có thể tìm thấy là sự liên đới khi bà cố gắng tranh đấu để tìm ra câu trả lời cho những triệu chứng đang trải qua, là trong số những người phụ nữ được nhắc đến trong suốt quá trình nghiên cứu của bà về chứng cuồng loạn.
Vì vậy, việc tìm kiếm những câu chuyện của những người phụ nữ liên quan đến chứng cuồng loạn thực sự giống như một cộng đồng mà tôi không thể có được. Nhưng tôi học được khi nói đến cơ thể, tâm trí và bộ não. Có nhiều đến mức chúng tôi không biết. Thường thì đó là trách nhiệm cá nhân gặp phải các triệu chứng. Và đau khổ là tìm ra câu trả lời. Bạn bị coi là một ẩn số. Nói một cách đơn giản thì đó là vấn đề của bạn.
Trong đó giáo sư Usher giải thích cách một số phụ nữ sử dụng lại thuật ngữ cuồng loạn. Nhưng theo bà, thuật ngữ này bắt nguồn từ mục đích bôi xấu người phụ nữ.
Tôi nghĩ nói chung đây là một thuật ngữ gây tổn hại. Nó được sử dụng theo nghĩa miệt thị. Bạn biết đó, phụ nữ được mô tả là ồ, bạn chỉ là đang cuồng loạn thôi. Vì vậy nó có vẻ là ngụ ý. Đó là hormone của bạn, là tử cung của bạn đó. Nó cũng mô tả sự nữ tính theo cách tiêu cực và không có cảm giác gì về sự mạnh mẽ cả.
Và thật không may, đối với nhiều phụ nữ, những trải nghiệm đó vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay. Tôi đã đi đến trung tâm thành phố Sydney để hỏi phụ nữ ở nhiều lứa tuổi và sắc tộc khác nhau về sự tương tác của họ với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe ở Úc. Trải nghiệm đau đớn của bà Tracy, 63 tuổi, chắc chắn là chuyện về bệnh lý.
Bạn có thể cho tôi biết là bạn đã bao giờ bị bác sĩ y tế gọi là cuồng loạn hoặc là khiến cho bạn cảm thấy là bị cuồng loạn hay không?
Yes, I have surgery on my left foot.
Tôi đã phẫu thuật bằng chân trái của mình, đi lại bằng bàn chân thứ hai, và người ta nói tôi là người mắc chứng nghi bệnh vì không thể xác định được cơn đau đến từ đâu. Nhưng tôi biết nó đến từ đâu nên tôi đã khóc và nói rằng tôi sẽ cố gắng chịu đựng.
Những phụ nữ trẻ hơn cũng chia sẻ kinh nghiệm khi họ cảm thấy ngây thơ khi nói về cơ thể của chính mình. Mariam, 22 tuổi, mô tả sự thiếu yên tâm khi tìm kiếm sự chăm sóc liên quan đến sức khỏe tâm thần.
Tôi nghĩ khi lần đầu tiên tôi tiếp cận với sức khỏe tâm thần, tôi có cảm giác như hơi bị choáng ngợp, vì không biết mình đang làm gì. Tôi còn khá trẻ. Tôi được nói là giống như nó không hề an ủi mà giống như đang tấn công tôi hơn. Bạn biết đó, bạn cần phải đến đây gặp người này và sửa chữa chuyện đó ở đây. Đó là chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của bạn. Không ai thực sự cho tôi biết điều đó là bình thường và những thứ tương tự.
Còn đối với bà Kim, 56 tuổi, thật không may đó là một vấn đề đang diễn ra trong hệ thống y tế. Bà cho biết gần đây nhất là do các triệu chứng liên quan đến thời kỳ mãn kinh, nhưng trước và sau khi có con, bà luôn có cảm giác bị gạt bỏ, không được chú ý đến.
Tôi đã đến gặp bác sĩ đa khoa và những điều tương tự. Gần đây với triệu chứng mãn kinh, vấn đề rất là rộng và mỗi phụ nữ đều có nét riêng. Như tôi nhận thấy với bạn bè của mình, và họ không thực sự lắng nghe các triệu chứng. Xét đến việc họ chỉ muốn là cho bạn một loại thuốc. Trước tiên là bạn chỉ muốn đi theo con đường tự nhiên để cố gắng giúp đỡ bản thân của mình.
Có lẽ sẽ không ngạc nhiên khi mà Kim gặp phải rào cản ở mọi giai đoạn của cuộc đời, khi cơ thể phụ nữ vẫn được bị coi là điều cấm kỵ. Giáo sư Usher giải thích.
Có các vấn đề đặc biệt liên quan đến cơ thể phụ nữ hoặc người có tử cung. Vì vậy, lạc nội mạc tử cung, mãn kinh hoặc kinh nguyệt thường được coi là bí ẩn. Tôi biết rõ ràng là bạn cũng đã viết rất nhiều về sự điên rồ và các liên kết đó, phải không?
Không, chắc chắn rồi. Tôi nghĩ nó vừa bí ẩn vừa quái dị. Vì vậy đó là thứ mà chúng tôi không muốn biết. Nhưng mà nó lại là thứ khá là quái dị và là thứ gì đó mà nếu bạn nhìn vào số tiền đã chi cho nghiên cứu về cơ thể sinh sản của phụ nữ và các khía cạnh khác của hành vi thì nó thật rất là nhỏ. Điều khá thú vị đối với bệnh lạc nội mạc tử cung, đó là một lĩnh vực gần đây đã nhận được rất nhiều tài trợ tại Úc, nhưng mà có rất là ít nghiên cứu về các khía cạnh khác của chu kỳ sinh sản ảnh hưởng đến phụ nữ, như là nỗi đau tiền kinh nguyệt cho đến gần đây, nhưng lại có rất là ít chú ý đến thời kỳ mãn kinh. Tôi không nói rằng đây chỉ là những vấn đề nằm ở cơ thể sinh sản, bởi vì chúng là toàn bộ khía cạnh tâm lý xã hội, những trải nghiệm thực sự quan trọng và chúng tôi biết là sẽ tác động đến trải nghiệm của phụ nữ, cũng như cách mà họ bị coi là điều cấm kỵ trong xã hội khi mà nhắc tới một điều gì đó có phần quái dị và bằng cách nào đó mà người phụ nữ trải qua những hành vi đó hoặc là báo cáo những điều đó thì bị xem là một hành vi điên rồ hoặc là xấu hoặc là cả hai luôn.
Điều này đã định vị cơ thể nam giới là chuẩn mực trong y học.
Tôi nghĩ về mặt lịch sử thì phụ nữ được cho là có tính chất động vật hơn nam giới và do đó cơ thể nam giới và tâm trí nam giới được xem là một chuẩn mực. Còn phụ nữ thì được xem là động vật hơn và là cơ quan sinh sản. Nhưng tử cung theo một nghĩa nào đó, nó là trọng tâm. Bởi vì phụ nữ có kinh nguyệt, họ bị chảy máu rồi sinh con. Điều đó khiến cho họ trở nên khác biệt và khiến cho họ trở nên thú tính hơn là nam giới. Cũng như điều đó đã quay trở lại nhiều thế kỷ trước. Điều thú vị về mặt nghiên cứu y học đó là có rất nhiều nghiên cứu cho đến gần đây mới được thực hiện trên cơ thể nam giới và sau đó chỉ là ngoại suy sang cơ thể phụ nữ khi mà nó có thể không phù hợp. Bởi vậy bạn có một con dao hai lưỡi đang xảy ra ở đây, đó là phụ nữ bị loại trừ bởi vì sinh sản, nhưng đồng thời có những loại thuốc đó áp dụng cho phụ nữ bởi vì có thể có sự khác biệt về mặt sinh lý. Một số trong số đó có thể liên quan đến sinh sản. Những phương pháp điều trị đó là không phù hợp.
Those treatments are not appropriate.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.